Rồi bây giờ cái cảm thọ. Cảm thọ gì? Cảm thọ của ngạ quỷ là cảm thọ thiếu thốn. Dĩ nhiên thiếu thốn là khổ, nhưng mà nó đỡ khổ hơn cái khổ trực tiếp này. Khổ trực tiếp của địa ngục là cái khổ nó nung nấu mình, nó làm cho mình đau đớn lắm. Còn cái khổ mà thiếu thốn là tức là mình bức rứt, mình khó chịu, mình thèm muốn, mình làm gì thôi. Không? Nhưng mà rõ ràng là ai mà cái gieo nhân mà thiếu thốn á, tức là người nào tham lam nhiều quá, chúng ta dễ đó. Có vàng chất cả kho ở trong nhà rồi còn muốn đi kiếm thêm vàng nữa thì người đó rõ ràng là tham, mà tham thì chết thì rơi xuống đây này, tới cảnh giới này. Thấy không? Rồi bây giờ chúng ta bước vào cái cứu độ. Riêng đặc biệt cái cõi ngạ quỷ thì Đức Phật nói chúng ta có thể cứu độ được bằng cách cầu siêu, bằng cách cúng tế đó, bằng cách thứ ba nữa là chúng ta hồi hướng cái phước đức. Thì riêng ngoại ngạ quỷ này thì chúng ta có thể cứu độ được. Vì vậy á mà bất cứ ai cúng cái gì á thì ngạ quỷ nó được quyền hưởng, mà không cúng thì không, nó không có được quyền hưởng. Vì có một số Phật tử nói rằng á, thưa thầy, con nhà con có ma nhiều lắm nhưng mà con không dám cúng, sợ cúng rồi nó quen môi, nó cứ đến nó đòi ăn hoài, không ma đến gọi, thành ra con không dám cúng. À, thầy xin thưa rằng á, nếu mà ai mà sợ như vậy á thì cái đó là sai. Bởi vì á, Đức Phật nói rằng các loài mà ngạ quỷ này nè, nó rất là cần chúng ta cứu độ. Mà quỷ mà chúng ta cứu độ là ai biết không? Là ai biết không? Đức Phật nói rằng á, hầu hết là bà con thân nhân của mình. Bất cứ con ma nào mà nó đến nó quấy phá mình á, là bà con thân nhân của mình đấy, chứ không phải người ngoài đâu. Cho nên mà chúng ta mà chịu khó cúng tế, mà cúng cô hồn hay là cúng gì đó, thấy không, thì chúng ta sẽ được cứu độ cho bà con thân nhân của chúng ta. Và dĩ nhiên mà khi chúng ta cúng tế thì chúng ta có phước đó. Và thầy nói ví dụ ngạ quỷ này nó được siêu sinh, nó làm người á, mà nó gặp ta thì đương nhiên nó không phải trả ơn lại, thấy không. Cho nên thầy khuyên rằng chúng ta cúng càng nhiều càng tốt. Và thầy cũng có một cái kinh nghiệm mà do người khác kể lại nha. Ở nhà nào mà có ma nhiều á, mà ma nó quậy nhiều á, mình ở nó quen nó rồi á, mình làm mạnh khá lắm. Chỉ sợ mình không quen á thôi, mình sợ quá mình chết khiếp thôi, chứ còn thật ra là nhà ở, ai mà ở nhà có ma rồi nó làm mạnh khá là bởi vì sao? Bởi vì ma nó quen với mình rồi, nó hộ cho mình, nó độ cho mình. Không? Nó đổi mình làm ăn khá, khở khá, khá mới cúng cho nó mới hưởng được, phải không? Thì cái đây là thầy muốn nói như vậy. Riêng cái loại ngạ quỷ là cái loại chúng ta có thể cúng tế được, chúng ta có thể hồi hướng phước báo được cho các loại ngạ quỷ, phải không? Ở đây thầy chỉ nói tóm tắt thôi, còn chi tiết thì còn nhiều thứ lắm. Rồi bây giờ chúng ta bước tới cái loài súc sinh. Súc sinh thì chúng ta khỏi phải tưởng tượng rồi, chúng ta đã thấy tận mắt rồi, phải không? Tức là súc sinh á được sinh ra bằng gì? Bằng ba loại sinh. Noãn sinh là như con rắn á, là sinh bằng trứng, con gà sinh bằng trứng. Noãn sinh, thai sinh, như con bò là thai sinh. Thứ ba là thấp sinh. Tức là súc sinh á là sinh ba loại này. Loại bay trên không, loại đi dưới đất, loại sống dưới biển, dưới nước, thì đó là ba loại. Rồi nói về thân tướng thì súc sinh này có hàng triệu cái tướng khác nhau, thấy không? Nhiều cái thân tướng khác nhau lắm. Thì cái này chúng ta thấy bằng mắt rồi, thầy không nói nhiều. Về tuổi thọ thì của loài súc sinh á thì tuổi thọ nó là ngắn, tức là khoảng 100 năm, nhiều lắm là 200 năm độ lại, không còn hơn nữa. Thấy không? Loài súc sinh tuổi thọ nó là ngắn. Và ăn uống của cái loài súc sinh này là gì? Nó tùy theo loại, có loại ăn bằng đất, có loại ăn bằng thức ăn, có loại ăn bằng thịt. Nhưng mà nói chung lại có hai loại, một loại ăn chay, một loại ăn mặn, tức là cái loại ăn rau cỏ. Một loại ăn cỏ và một loại ăn thịt. Đó, súc sinh. Cái loại ăn cỏ là cái loại mà sanh ra để đền thân mạng, thiếu nợ thân mạng kiếp trước ăn cá ăn thịt nhiều quá, kiếp này sinh ra làm thỏ để cho người ta bắt, để con khác nó ăn thịt. thì cái loại ăn cỏ, ăn rau ăn cỏ là cái loại đền thân mạng. Và cái loại nó nhỏ là loại đền thân mạng. Còn loại ăn thịt thì là sao? Là cái là kiếp trước mình bị ăn mạng, bây giờ kiếp này sanh làm cọp để mà trừ. Vừa gọi là đòi nợ nhưng mà vừa tạo cái nhân ác. Thì tại sao lại sanh ra, thầy nói ví dụ như con cọp, tại sao mà sanh ra con cọp? Mà tại sao lại sanh ra con nai? Nói cụ thể là như thế này. Sinh ra con nai á là do kiếp trước ăn nhiều thịt chúng sinh quá, kiếp này đền nợ để sanh ra nai để con cọp nó ăn thịt. Đó. Nhưng mà tại sao lại sanh ra con cọp? Là bởi vì kiếp trước á mình bị ăn thịt rồi mình đâm oán hận. Oán hận cái người ăn thịt mình á, mình đâm căm thù, cho nên là kiếp này á sinh làm cọp để ăn thịt lại chúng sinh cho nó đã miệng. Nhưng mà chính vì lòng căm thù cho nên là vì ăn thịt nai mà cộng thêm cái lòng căm thù nữa cho nên chết đọa xuống địa ngục. Cho nên cái giống ăn thịt này là cái giống sẽ chết sau khi thân chết rồi bị đọa xuống nữa, đọa xuống ngạ quỷ hay là đọa xuống địa ngục. Còn cái giống ăn cỏ này sau khi chết rồi á, đền thân mạng sau khi chết rồi á là được tiến lên con người, hoặc là đến tiến lên cái các cái loài cao hơn. Thì đây có hai loại như vậy, nguyên tắc nó là vậy. Rồi bây giờ tới bước thứ ba là môi trường. Môi trường thì chúng ta biết rồi, tức là môi trường ở trên không như loài chim. Môi trường thứ hai là môi trường ở dưới đất như loài bò. Môi trường thứ ba là môi trường dưới nước. Đó, cái môi trường sống của cái loài chúng sinh này nó là như vậy. Gieo nhân thì gieo nhân gì mà bị phải sanh vào cái cõi súc sinh? Thì có hai loại nhân. Một loại nhân đó là hết cái tội của địa ngục ngạ quỷ thì được đầu thai làm súc sinh. Một loại nhân thứ hai á là chúng sinh ấy phạm vào năm giới nhưng mà không có ác, tức là phạm năm giới nhưng mà không có ác nhiều mới được sanh làm súc sinh. Đó. Rồi bước thứ ba về vấn đề cảm thọ. Cảm thọ của cái con vật đó, cảm thọ lớn nhất là gì? Ai biết? Mình thấy con gà, con heo, con bò, nó đều chung một cảm thọ giống nhau. Cảm thọ gì? Cảm thọ sợ chết. Đó, tức là sợ bị ăn thịt. Sợ bị ăn thịt, con nào cũng sợ bị hết á. Con khỏe nhất chứ con cọp mà thấy người ta cũng sợ chạy tuốt hết. Đó. Thấy không? Thành ra cái cảm thọ của cái loài súc sinh là cảm thọ sợ hãi. Rồi cuối cùng á là cứu độ. Vấn đề cứu độ ở đây á thì khi đã là loài vật rồi thì chúng ta không thể cứu độ bằng cách cầu an cầu siêu, mà chúng ta phải cứu độ chúng ấy bằng một cái tâm chúng ta. Cái cách cứu độ cái loài chúng sinh này là chúng ta phải cứu độ bằng tâm. Bằng tâm là sao? Dí tâm truyền tâm. Cái ngôn ngữ của các chúng sinh á, mỗi loài mỗi khác nhau, ngay cả con người cũng khác nhau nữa, tùy theo chủng loài, tùy theo đất nước. Nhưng mà cái ngôn có tất cả các chúng sinh đều chung một ngôn ngữ. Ngôn ngữ đó là gì? Là tâm ngữ. Thí dụ như bây giờ mình hiền lành, mình mến mộ, mình ngoắc ngoắc con chó, cái là từ từ nó sẽ lại. Thấy không? Thấy chưa? Mình vuốt ve con mèo thì con mèo nó sẽ đến nó thương mình. Thì cái ngôn ngữ đó là gì? Ngôn ngữ về tâm. Tâm thương yêu của nó. Đó. Thì tất cả các loài chúng sinh đều diễn tạp bằng nhau bằng tâm. Cho nên một cái người á, thầy không biết làm sao, ở làng thầy có cái ông bán thịt chó. Ông vừa tới làng là biết rồi. Vừa tới đầu làng là mình ở cuối làng là mình biết ông rồi. Là bởi vì cái chó sủa rưng cả làng luôn. Lạ lắm. Đó. Thì cái đó là cái gì? Đó, tại vì cái tâm của ông ấy nó không có truyền tâm lực với em chó. Tức là cuộc sống của ông ấy, cái tâm của ông ấy, ông thèm thịt chó hay là ông giết chó, ông bán kiếm tiền cho nên mà chó nó ghét thôi chứ không có gì hết. Ông đến đầu làng là cả từ đầu làng tới cuối làng sủa rên lên. Cho nên là ông bán thịt chó khỏi cần rao chó đây, cứ chạy tới đâu là chó nó sủa tới đó. Thấy không? Thì cái đó nó gọi là tâm ngữ để mà truyền đạt với chúng sinh. Ai mà cứu độ các loài súc sinh thì chúng ta dùng tâm. Thì dùng tâm là sao? Là thí dụ như bây giờ ta muốn cứu độ các loài chim, loài cá, thì đem đến chùa, quý thầy sẽ tụng kinh, sẽ ban bố rải tâm từ thôi. Thật ra mình tụng kinh gì thì mình biết kinh đó, chứ còn con chim, con cò nó làm sao nó biết. Nhưng mà cái tâm từ của mình rải ra thì nó cảm nhận được. Rồi mình thả nó đi thì cái đó là cái gieo nhân để kiếp sau nó tiến lên. Thì cái đó là cái cách cứu độ các loài súc sinh duy nhất là cái cách đó thôi. Không còn cách nào khác. Giờ chúng ta bước sang cái khái niệm kế tiếp. Cái tế tiếp là con người, địa ngục cả quỷ súc sanh nhơn. Nhơn thì con người chúng ta biết quá rồi phải không? Thầy chỉ nói thơ thơ, con người là thai sinh. Thân tướng của con người á là thân tướng tứ đại, tức là có đất nước lửa gió. Rồi tuổi thọ của con người á là gì? Là ngắn. Ngắn nhưng mà trong kinh nói á, con người ta có khả năng sống từ 10 tuổi cho đến 80 tuổi, tùy theo cái thời kỳ. 84.000 tuổi chưa? Tùy theo thời kỳ, có cái thời kỳ chúng ta sống lên tới 84.000 tuổi. Thấy không? Vì vậy mà trong kinh mà chúng ta lâu lâu có nghe đọc á, 600 tuổi thọ hay là 800 tuổi thọ gì ông Bành Tổ đó, ông ấy sống tới 800 tuổi đấy. Thì trong kinh Đức Phật nói rằng con người ta sống có khả năng tùy theo thời kỳ là từ 10 tuổi cho đến 84.000 tuổi. Thấy không? Nhưng mà những cái tuổi đó chúng ta gọi chung nó là ngắn. Thứ ba là vấn đề ăn uống. Thấy không? Loài người cũng vậy. Loài người thì riêng đặc biệt loài người về vấn đề ăn uống thì khả năng đa dạng. Có nghĩa là cái thứ gì ăn cũng được hết. Gà, chó, ếch, nhái, ngỗng, heo, bò, vịt gì cái gì cũng ăn hết. Cỏ, cây ăn hết. Nên gọi là đa dạng. Thứ gì cũng ăn được, nhưng mà chúng sinh loài người á, ai mà ăn dĩ nhiên ai ăn chay thì ít gây nghiệp hơn là ai ăn mạnh, phải không? Nhưng mà đặc biệt là con người ta ăn cái gì cũng sống được hết đó, đặc biệt đó là con người ta. Rồi bây giờ bước sang cái môi trường thì con người chúng ta môi trường là sống ở quả đất. Tiếp theo là gieo nhân gì mới được làm con người thì phải gieo nhân năm giới. Gieo nhân năm giới mới được làm con người, hoặc là hết nghiệp của cái cõi, các cái cõi dưới này mới được sanh lên, mới được làm người. À. Mà con người chính thức thì phải có năm giới thì kiếp sau mới được làm người, còn nếu không giữ năm giới, kiếp sau không được làm người. Thứ ba kế tiếp là cảm thọ. Con người cảm thọ được cái gì nhiều nhất? Cái gì? À, con vật thì có cái cảm thọ sợ chết. Cái con ngạ quỷ thì có cái cảm thọ là thiếu thốn, đói khát, khổ sở. Địa ngục thì cảm thọ là nóng bức, khổ sở, đau khổ. Thì con người cảm thọ cái gì? À, cảm thọ vui buồn, tức là mừng và buồn và vui. Có buồn và có vui. Rồi bây giờ cứu độ. Ai mà sinh ra là làm người á, cứu độ được không? Hả? Cứu độ được không? Cứu độ được, tức là loài người người ta có thể nghe những người khác khuyên nhủ rồi tự họ xây suy đi. Cho nên có hai cách cứu độ. Cứu độ bằng cách đó là khuyên nhủ người khác thì người khác sẽ được cứu độ. Cứu độ thứ hai là bảo họ hay giúp đỡ họ, họ tự nhận thức, họ giác ngộ thì cái người gọi là tự cứu mình. Đây là loài người, đặc tính của loài người là như vậy. À. Rồi bước sang Atula. Atula về vấn đề thọ thai thì Atula thọ thai cái gì? Ở đây nó có 4 loại Atula. 4 loại tức là noãn thai, noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh. Đó, đặc biệt cái Atula này nó có tới 4 loại lần. Thì Atula mà hóa sinh á, thì được gần với chư thiên và thường xuyên đánh lộn với chư thiên. tức là sống tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau với chư thiên, thì đó là Atula hóa sinh. Còn Atula thai sinh á, thì sống chung với con người. Rồi Atula mà noãn sinh á, thì sống chung với các loài thú vật. Atula thấp sinh á, thì sống chung với cái loài cá ở dưới nước đó. Thì có bốn loại Atula đó. Về thân tướng thì tùy mỗi loại nó giống ai. Hóa sinh thì giống chư thiên, mà thai sinh thì giống người, thấy không? À, noãn sinh và thấp sinh thì giống loài vật đó. Thì cái đó là nói thân tướng. Còn tuổi thọ thì tuổi thọ cũng dựa theo vào các cảnh giới con người, cảnh giới chư thiên và cảnh giới Atula, bị cái tuổi thọ đó giống nhau. Về vấn đề ăn uống cũng vậy. À, sống ở chư thiên á, nếu loài Atula chư thiên á, thì nó có đặc biệt có một cái phước, nó gọi là có một cái bát báu. Sống ở đó khỏi ăn khỏi làm gì hết á, có cái bát báu á, sanh ra ai mà được hóa sinh ra đó thì luôn luôn có một cái bát. Cái bát đó là khi nào cần muốn ăn mỹ vị gì, muốn thích cái gì, nghĩ cái gì là cái trong bát đó nó hiện ra cái đó. Cứ việc ăn thôi. À, nhưng mà có cái phước đó, nhưng mà cái phước gieo nửa chừng. Tức là nửa chừng, cho nên là Atula này khi mà ăn cái bát báu đó, ăn được nửa chừng chưa kịp no á, thì nó đùng cái nó hóa thành giòi. Nhiều khi miếng cơm mình đang nhai trong bụng cái nó đang nhai trong miệng chưa kịp nuốt rồi thì thôi, nhưng mà nó đang nhai trong miệng chưa kịp nuốt thì giòi nó bắt đầu nó bò từ trong miệng bò ra. Hả? Thì cái đó nó gọi là do cái phước gieo nửa chừng. Cái phước gieo mà gieo nửa chừng rồi hối hận á, thấy không? Cho nên là hưởng phước được có nửa chừng rồi nó biến mất. Thì cái này nó gọi là cái bát báu Atula do cái loài Atula hóa sinh. Rồi còn những cái loài khác lại á, thai sinh thấp sinh á, thì giống như chúng ta ở dưới quả đất chúng ta thôi. Rồi môi trường cũng vậy, môi trường ở chư thiên, môi trường ở quả đất. Gieo nhân nào mà được, thì các loài Atula gieo hai cái nhân thiện nhiều mà ác nhỏ, tức là gieo vừa nhân thiện vừa nhân ác. Thiện nhiều hơn, ác ít hơn thì mới bị sanh vào cái cõi Atula này, thấy không? Rồi bây giờ bước sang kế tiếp là vấn đề cảm thọ. Thì Atula tùy theo loài mà có cảm thọ vui hay buồn, thấy không? Thì sướng hay khổ. Rồi bây giờ tới về vấn đề cứu độ. Atula có được cứu độ hay không? Thì sống vào cái cõi này thì rất là khó cứu độ, không có cứu độ được. Atula là hiếu chiến cho nên ưa đánh nhau lắm, cho nên là khó mà cứu độ lắm. Và bước sang tới cái cảnh giới cuối cùng, đó là cảnh giới chư thiên. Cảnh giới chư thiên thì được hóa sinh, hóa ra thôi, biến hóa ra mà có thôi. Thân tướng là thân tướng bằng ánh sáng. Rồi tuổi thọ của chư thiên là rất dài. Rồi ăn uống của chư thiên á thì ăn uống bằng cảm nhận thôi, cho nên là không phải ăn uống, nên là có rất nhiều thì giờ đi chơi. Tức là chư thiên ăn uống rất là thoải mái, không có phải bị bó buộc, ăn uống thảnh thơi. Rồi bây giờ tới vấn đề môi trường của chư thiên thì ở vào cái cõi ánh sáng. Mà chúng ta biết là thế giới này ở đâu là ánh sáng, phải không? Môi trường nào là ánh sáng nhiều nhất? Mặt trời. Chư thiên thường thường á sống ở trên cái cảnh giới mặt trời á, còn chúng ta là sống ở dưới mặt đất, phải không? Chúng ta cũng sống bằng nhờ ánh sáng đó, không có ánh sáng là chúng ta chết, phải không? Thì chư thiên vậy, chư thiên thì chuyên sống bằng ánh sáng, cho nên sống ở trong cái cảnh giới mặt trời. Mà mắt dĩ nhiên chúng ta là phàm phu không thể thấy được chư thiên sống ở trên đó như thế nào đâu. À, cái điều nữa là gieo nhân gì, phải ít nhất là 10 thiện, thập thiện, phải tu thập thiện thì mới được lên làm chư thiên. Về vấn đề cảm thọ thì cảm thọ luôn luôn đó là hoan hỷ, vui sướng hoan hỷ, không có buồn. À, về vấn đề cứu độ ở trên chư thiên này thì trong các cảnh giới trời thì chỉ có hai cái cảnh giới mà tu được thôi, đó là cảnh giới đâu xuất và cảnh giới tình cư thiên. Cảnh giới đó là để dành cho những nhà tu vô trong đó tu thôi. Còn tất cả những cảnh giới chư thiên còn lại đều là chư thiên ăn chơi hết, cho nên là khó, rất khó mà cứu độ được. Anh chơi cho hết phước rồi cái đi xuống thôi, chết đọa xuống. Cho nên Đức Phật nói rằng có rất nhiều chư thiên chết ở chư thiên đọa xuống địa ngục cũng có, mà chết ở chư thiên đọa xuống ngạ quỷ, chết ở chư thiên đọa xuống súc sinh và chết ở chư thiên đọa xuống làm người rất là nhiều. Chứ còn mà cái chết ở chư thiên rồi tái sanh làm chư thiên thì hiếm lắm, ít lắm. Đó. Cho nên thì chúng ta làm phước gì thì chúng ta được về đây tạm hưởng, hưởng xong rồi hết phước rồi chúng ta lại tạo nghiệp. Thì tại sao mà đang ở chư thiên mà rớt xuống địa ngục, là bởi vì từ quá khứ tới bây giờ chúng ta làm ác nhiều lắm, rất là nhiều. Cho nên cái động lực nó chưa hiện ra, đến khi chúng ta hết phước, chết rồi thì cái nghiệp ác nó hiện ra thì chúng ta phải rớt xuống địa ngục mà thôi. Mà nói vậy là nói luôn cho chúng, cho quý Phật tử biết rằng Đức Phật đã nói rằng chúng ta sanh đời đời kiếp kiếp, chúng ta đã tái sinh ra rất là nhiều kiếp, cho nên rằng làm ác không biết bao nhiêu mà kể. Đó là một. Làm thiện á thì nhiều hay ít? Dĩ nhiên là ít, nhưng mà khổ nỗi làm thiện tới đâu tôi xài hết tới đó. Cho nên á, làm thiện thì ít nhưng mà đòi xài thì nhiều. Vì vậy mà cuối cùng á, chúng ta lâu lâu mới đi lên được trên chư thiên, rồi bỏ có bao nhiêu chúng ta phải rớt xuống dưới hết. Vì vậy á, mà khi chúng ta làm người là như vậy nè, chúng ta còn may mắn mà thân tâm được an lạc, khỏe khoắn, thì Đức Phật nói rằng á, nhanh chóng mà tu đi. Không tu á, thì ít bữa nữa cái nghiệp quả nó trổ lên liền. Thì tự chúng ta đã thấy rồi, cái cuộc đời an lạc, cuộc đời bình dị của chúng ta nó cũng có trải qua trong chúng ta. Nhưng mà những cái lo lắng, cái khổ sở, cái sợ hãi của chúng ta nó đến với chúng ta nhiều hơn là cái sung sướng. Chỉ có những người nào may mắn sinh ra làm được con của một bậc cha mẹ thực quá là cưng con, cho nên bao nhiêu cái khổ của con là cha mẹ gánh hết, con nó chỉ được hưởng thôi. Thành ra hiếm hoi những cái người đó thôi. Chứ còn những cái người nào mà sống lớn lên mà cha mẹ mất rồi hoặc là tự lập gia đình rồi thì lúc đó mới thấy khổ, mới thấy lo lắng. Còn khi ta từ nhỏ tới lớn lên á thì tất cả những cái khổ, cái lo lắng cha mẹ gánh hết rồi, chúng ta chỉ hưởng thôi. À, chúng ta không biết. Mà đến khi chúng ta mà tự sống vào cuộc đời thì lúc ấy chúng ta mới thấy rằng cái ác nó đến nhiều hơn cái thiện. Đấy. Cái buồn nó đến nhiều hơn cái vui. Vậy thì Đức Phật khuyên rằng chúng ta phải tranh thủ. Lúc nào cái tâm lý chúng ta thoải mái, lúc nào chúng ta bình tĩnh, lúc nào tâm lý của chúng ta có thì giờ rảnh thì chúng ta hay ráng tu. Mà tu như vậy thì chúng ta mới tích lũy phước đức, dần dần chúng ta mới hưởng được cái phước đó. Chứ còn nếu không tu thì cái ác của chúng ta làm nhiều lắm, nội kiếp này thôi. Nếu mà nói rằng tính làm điều ác bằng tiền mà tính làm điều thiện cũng bằng tiền thì chắc chắn là chúng ta thấy rằng chúng ta thiếu nợ rất là nhiều, phải không? Đó, thấy thiếu nợ nhiều lắm. Cho nên là cố gắng mà tu. Vì vậy mà chúng ta cứ tự chúng ta sẽ biết rằng làm ác thì đi xuống mà làm thiện thì đi lên. Tự chúng ta quyết định lấy con đời, cuộc đời của chúng ta chứ không có ai hết. Thì đây là cái bản thầy chỉ nói tóm tắt, thấy không? Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào cái cụ thể hơn. Thì kỳ trước thầy đã nói giải thích về địa ngục rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ được biết thêm về cái cõi ngạ quỷ và cái cõi súc sinh. Ở đây ngạ quỷ thì có 3 loại. Thứ nhất là vô tài ngạ quỷ, là loài không được ăn. Ngạ quỷ miệng kim, ngạ quỷ miệng lửa, ngạ quỷ miệng thối. Đó là 3 loại, một loại vô tài. Vô tài là cái loại này không có được ăn uống gì hết. Miệng kim là cái miệng nhỏ như cọng kim thì muốn ăn gì cũng không được, thấy không? À, rồi miệng lửa thì cứ hễ mở miệng ra định ăn gì thì nó cái lửa ở trong miệng nó hóa ra thì đâu gì ăn được. Rồi ngạ quỷ miệng thối thì cũng vậy, thấy không? Mở ra thì dòi bò nó lúc nhúc nó ở trong miệng nó bò ra, cho nên không dám mở miệng nữa. À, thì nên là có đói thì ráng chịu đói, không dám ăn. Đây là cái quả báo của cái loài ngạ quỷ. Rồi cái loại ngạ quỷ thứ hai là ngạ quỷ tiểu tài. thì tiểu tài này á thì cho ăn, nhưng mà lại ăn á, các loại ăn đặc biệt là thứ nhất là ăn mủ, thứ hai là ăn máu, thứ ba là ăn lông kim, thấy không? Thứ tư á là có bú cổ, và thứ năm á thì có lông thối, thấy không? Thì đây là cái loại thứ hai. Và loại thứ ba là cái loài ngạ quỷ được ăn mà ăn đồ ăn thừa, không ăn đồ ăn cúng tế. Thí dụ như cái loài quỷ hy từ, loài quỷ hy khí, loài đại thế đó. Thì nói tới đây thì có cái loại chúng ta trong kinh điển đại thừa thì thường nói là ngạ quỷ thì khổ hơn súc sinh, nhưng mà ở trong Trung Bộ Kinh thì lại nói rằng súc sinh là thấp hơn ngạ quỷ. Nhưng mà cái nào trước cái nào sau thì tùy theo loại, có loại chịu khổ thì thấp hơn, có loại chịu sướng thì khá hơn. Bây giờ gieo nhân thì loại quỷ nào mà gieo nhân gì mà bị sanh vào địa ngạ quỷ? Ở đây trong kinh có đề cập tới 10 cái nhân. Thứ nhất là thân ác nhẹ, thứ hai là khẩu ác nhẹ, thứ ba là ý ác nhẹ, thứ tư là tham nhiều, thứ năm là ác tham vừa ác, thứ sáu là ghen tị, thứ bảy là tà kiến, thứ tám là mến tiếc của cải khi lâm chung, thứ chín là chết do đói. Ai mà chết đói cũng bị ảnh hưởng sanh làm ngạ quỷ. Rồi thứ mười là chết mà do khát đó. Thì đây là 10 cái nguyên nhân mà khiến cho chúng ta phải bị sanh vào loài là kỷ. Thì cũng như ở trong kinh Tương Ưng có kể một cái câu chuyện, chuyện là tôn giả Lakhana với cái tôn giả Maha Moggallana, tức là tôn giả Mục Kiền Liên. Thì hôm đó tôn giả Mục Kiền Liên cùng đi với tôn giả Lakhana, hai người đi khất thực. Thì đi tới một chỗ cái Mục Kiền Liên mới mỉm cười. Mà ở trong giới luật á thì Đức Phật thường thường là khuyên chư tăng không có được cười, biết không? Bởi vì cười là một cái thứ mà say đắm trần gian, cho nên là không có được cười để mà tỉnh táo tu tập. Nhưng mà khi nào một vị tỳ kheo mà cười hay Đức Phật mà cười là vẫn có một vấn đề rất là đặc biệt cho nên mới cười. Thì tôn giả Lakhana thấy Mục Kiền Liên cười mới hỏi rằng có chuyện gì mà hiền giả lại cười như thế. Thì Mục Kiền Liên nói khoan hãy hỏi, bây giờ chúng ta hãy đi khất thực đi, rồi trưa về chiều về thì trước mặt Thế Tôn bạn hãy hỏi. Thì khi chiều về tôn giả Lakhana hỏi lại Mục Kiền Liên trước mặt Đức Phật, thì tôn giả Mục Kiền Liên mới bắt đầu trả lời như thế này: ở đây này hiền giả, khi tôi từ núi Gitjakuta bước xuống, tôi thấy một bộ xương đang đi trên trời, các con kiên kiên, các con quạ, các con chim ưng đuổi theo nó, cắn mổ xương sườn nó, cắn xé nó và kêu lên những tiếng kêu đau đớn. Thì đó là cái hình ảnh của một cái con quỷ ngạ quỷ đó. Này hiền giả, tôi suy nghĩ như sau: thật vi diệu thay, thật vi diệu thay, một kẻ có tên như vậy lại trở thành một chúng sinh như vậy. Một kẻ có tên như vậy lại trở thành một dạ xoa như vậy. Một kẻ có tên như vậy lại trở thành một tự ngã như vậy. Thì lúc đó Đức Phật nghe xong rồi, Đức Phật xác nhận rồi, Đức Phật mới giải thích như thế này: chúng sanh ấy, này các tỳ kheo, là một đồ tể giết trâu bò. Ở Rajagaha này, do nghiệp của người đó thuần thục, sau khi bị nung nấu trong địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, và với cái quả thần thuộc còn lại, người đó cảm thọ một tự ngã như vậy. Ở đây Đức Phật nói rằng chỉ cái giết, làm cái nghề đồ tể giết trâu bò trong cả cuộc đời thôi mà chết đó, bị đọa đến địa ngục, rồi hết địa ngục hàng trăm ngàn năm ở dưới địa ngục rồi mới được lên làm ngạ quỷ. Mà lên làm ngạ quỷ thì là còn phải trả quả báo là đi tới đâu bị con chim kên kên, bị con chim nó đến nó rỉa xương, nó róc thịt đó, kêu lên những tiếng kêu vô cùng là đau đớn. Thì vì vậy mà chúng ta sẽ thấy rằng sống ở cái cõi ngạ quỷ nó khổ sở như thế nào. Bây giờ chúng ta bước qua tới cái loài súc sinh. Thì loài súc sinh ở đây chúng ta lưu ý là đặc tính của loài súc sinh đó là sống bằng cái sự sợ hãi. Sống hàng ngày á, sợ hãi về gì? Sợ hãi về đói, tức là phải lo đi kiếm ăn. Sợ hãi về thứ hai là gì? Sợ hãi về thứ hai là sợ bị giết. Đó là cái loài súc sinh khi mà bị thác sinh và súc sinh thì luôn luôn chịu hai cái này mạnh nhất. Đúng không? Thế rồi cái loài mà có hai loài, cái loài mà dùng để ăn thực vật á, thì loài đó kiếp sau sẽ được tiến lên làm người. Còn cái loài mà ăn động vật, ăn thịt á, thì cái loài đó sẽ bị đọa sinh. Rồi bây giờ nói tới ngạ quỷ súc sinh rồi, thì ở trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật tổng quát, tổng kết cho chúng ta thấy những cái hình ảnh mà chúng sinh bị đọa địa ngục rồi á, được leo lên làm con người như thế nào, nó khó khăn như thế nào. Ở đây chúng ta hãy nghe. Này A Nan, các chúng sinh đó nếu không gây tội, chê phá luật nghi, phạm Bồ Tát giới, hủy bán niết bàn của Phật, mà chỉ phạm những nghiệp ác nhỏ khác, thì sau khi bị đốt cháy nhiều kiếp đền tội ở địa ngục xong rồi, sẽ ra làm ngạ quỷ. Nếu nơi bản nhân do tham vật làm tội, gặp vật thành hình, thì đó gọi là quái quỷ. Đây là Đức Phật kể giống quỷ à. Tham vật mà làm tội á, không? Do tham sắc mà làm tội thì gọi là bạt quỷ. Tham sắc làm tội là thấy cái cô đó đẹp quá, không? Đến bắt cóc rồi cưỡng hiếp thì cái làm tội đó, xong rồi giết người ta đi thì khi chết á, đọa địa ngục rồi lên làm bạt quỷ. Do dối trá làm tội được gọi là mị quỷ. Do nóng giận mà làm tội, sâu độc mà thành hình thì gọi là cổ độc quỷ. Do thù oán mà làm tội, gặp vận suy của kẻ thù mà thành hình thì gọi là lệ quỷ. Do ngã mạn làm tội, gặp khí mà thành hình thì gọi là ngã quỷ. Do lừa gạt làm tội, gặp bóng tối thành hình, đó gọi là yểm quỷ. Do tà kiến làm tội, gặp ánh sáng thành hình gọi là võng lượng quỷ. Do tà kiến là sao? Thí dụ như thấy người ta tu hành đàng hoàng thì lại cười là chê, là cho rằng tu như vậy chẳng có kết quả, tôi đi ăn trộm, tôi đi ăn cắp, tôi đi giết người mới giàu có, chứ còn ông tu làm sao mà giàu, vân vân, thì cái đó gọi là tà kiến. Do vu vạ làm tội, tức là nói không nói có đó, gặp bùa chú thành hình gọi là dịch sử quỷ. Do bè phái làm tội, gặp người hình thành gọi là truyền tống quỷ. Này A Nan, thuần tình phải đọa lạc, lửa nghiệp đốt khô rồi ra làm quỷ, đều do vọng tưởng, nếu ngộ bồ đề thì vốn không có gì. Ở đây Đức Phật nhắc cho chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta mà ngộ cái tánh bồ đề của chúng ta đó, ngộ cái tánh bồ đề là tánh gì đâu? Ai biết? Là cái tánh bất sanh bất diệt của chúng ta, là cái tánh mà thanh tịnh, cái tánh an lạc, cái tánh không có đắm nhiễm tới cái tánh mà lìa bỏ những cái dục lạc trần gian, thì cái đó gọi là cái tánh bồ đề. Đúng không? Thì nếu mà chúng ta có sẵn cái tánh bồ đề của chúng ta rồi mà chúng ta tu tập cái tánh đó, thí dụ như từ bi dị xả, phải không? Tu tinh tấn, tu thiền định, tu trí tuệ, chúng ta phát triển cái trí tuệ của chúng ta lên, thì lúc ấy chúng ta sẽ đoạn triệt được cái tất cả cái cõi đời ngũ trần ác thế này. Thấy không? Ở đây Đức Phật dạy như vậy. Rồi bây giờ nói tới cái bàn sanh thì Đức Phật nói như thế này. Này A Nan, nghiệp quỷ hết, tình tưởng đều không mới làm thân súc sinh. Oán đối gặp nhau đền trả nợ cũ. Quái quỷ theo vật, vật tiêu báo hết sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài chim kêu. Bạt quỷ theo gió, gió tiêu báo hết sanh nơi thế gian, phần nhiều làm những loài báo điềm xấu như cú quạ. Mị quỷ theo xúc, xúc chết báo hết sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài cáo hồ. Cổ quỷ theo sâu, sâu chết báo hết sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài hại độc. Lệ quỷ theo vận suy, suy tội báo hết sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài giun sán. Ngạ quỷ theo khí, khí tiêu báo hết sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài cung cấp thịt ăn. Yểm quỷ theo bóng tối, tối tiêu báo hết sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài cung cấp y phục. võng lượng quỷ theo ánh sáng tiêu hờ báo hết, sanh nơi thế gian phần nhiều làm các loài chim mùa. Dịch sử quỷ theo bùa chú diệt báo hết, sanh nơi thế gian phần nhiều làm các loài đều báo điền tốt. Truyền tống quỷ theo người, người chết báo hết, sanh nơi thế gian phần nhiều làm các loài quấn quýt bên người. A nan, như thế đều do vọng tưởng chiêu dẫn. Nếu ngộ tánh bồ đề, các vọng duyên ấy vốn không, vốn vẫn không có. Này A nan, các loài ấy trả quá nợ cũ, thì khi lên làm người sẽ đòi lại chỗ thừa. Nếu bên kia có phước đức thì ở trong loài người mà hoàn trả lại. Nếu không phước đức thì phải làm súc sinh mà đền trả. A nan nên biết, nếu dùng tiền của hoặc sức người ta thì đền đủ là xong. Nếu nợ thân mạng hoặc nợ máu thịt thì ăn nhau giết nhau trải vi trần kiếp. Từ khi được phát Samatha hoặc gặp Phật ra đời, oan nghiệp mới dứt. Người loài chim kiêu trả nợ đủ, sanh trong cõi người vào hạng ngoan cố. Giống báo điểm xấu trả nợ đủ, sanh trong cõi người vào hạng quá dị. Những loài hồ cáo trả nợ đủ, sanh trong cõi người là hạng ngu dại. Những loài hại độc trả nợ đủ, sanh trong cõi người vào hạng nham nhiễm. Những loài giun sán trả nợ đủ, sanh trong cõi người vào hạng hèn nhát. Những loài cung cấp thịt ăn trả nợ đủ, sanh trong cõi người vào hạng nhu nhược. Những loài cung cấp y phục trả nợ đủ, sanh trong cõi người vào hạng lao động. Những loài chim mùa sanh trong cõi người vào hạng văn học. Những loài báo điểm tốt sanh trong cõi người vào hạng thông minh. Những loài quấn quýt theo người sanh trong cõi người vào hạng thông đạt. A nan, bọn ấy đều từ vô thủy đến nay điên đảo gây nghiệp vay trả thừa thiếu, sanh nhau giết nhau. Nếu không gặp Như Lai, không nghe chánh pháp, còn xoay vần mãi mãi trong trần lao, thật đáng là thương xót. Thì đây Đức Phật nói cái quả báo của người bị địa ngục, rồi hết quả báo bị đọa đến ngạ quỷ như thế nào, hết quả báo ngạ quỷ bị đọa súc sinh như thế nào, hết được quả báo súc sinh lên được làm người thì làm người phần nhiều á là ngu dốt hèn nhát, ốm yếu đau khổ, không? Cho nên chúng ta kiếp này làm người, chúng ta muốn kiếp sau được làm người thì cái quan trọng nhất chúng ta phải biết giữ lâm giới. Chúng ta vì phạm giới mà năm giới mà ít ít á, thì kiếp sau chúng ta bị làm người khổ sở. Chúng ta mà giữ năm giới một cách trọn vẹn thì kiếp sau chúng ta được làm người một cách khỏe khoắn, an lạc, thành thơi. Thì đó là cái mà cần thiết để cho chúng ta hiểu biết được cái cảnh giới sanh tử luân hồi. Thì tới đây thì kỳ sau Tết chúng ta sẽ còn cái cảnh giới con người và cảnh giới chư thiên. Thì trước khi chúng ta hồi hướng, thầy muốn hỏi quý Phật tử có ai có cần thắc mắc gì không, có hỏi gì không? Không có thì chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.